Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Quân đội hàng Mỹ nhiều khả năng vẫn tập trận chung nhưng thu hẹp quy mô. Doanh nghiệp Hàn Quốc vận động hỗ trợ người dân Bắc Triều Tiên gặp khó khăn do thiên tai. Seoul đầu tư hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ để phát triển tàu hộ vệ kiểu mới. Quân đội hàng Mỹ nhiều khả năng vẫn tập trận chung nhưng thu hẹp quy mô. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan trong buổi họp báo thường kỳ ngày 5 tháng 8 lặp lại lập trường rằng quân đội vẫn chưa quyết định cụ thể về thời điểm quy mô cuộc tập trận chung hàng Mỹ nửa cuối năm, mà vẫn đang thảo luận chặt chẽ với Washington, cân nhắc tổng hợp các điều kiện liên quan. Quân đội hàng Mỹ được cho là đang chuẩn bị cho kế hoạch tập trận tham mưu kiểm soát khủng hoảng, mang tính chất là cuộc diễn tập sơ bộ từ ngày 10 đến 13 tháng 8 và tập trận chính thức sở chỉ huy liên quân nửa cuối năm từ ngày 16 đến 26 tháng 8. Trước đó, khi nghe báo cáo công việc từ các sĩ quan chỉ huy cấp cao của quân đội, Tổng thống Moon Jae-in chỉ thị quân đội phải thảo luận một cách thận trọng với Mỹ về vấn đề tập trận chung, cân nhắc tới nhiều yếu tố. Trong khi đó, hơn 60 nghị sĩ thuộc liên minh phe cầm quyền đang lên tiếng yêu cầu hoãn tập trận chung hàng Mỹ. Về điều này, một quan chức quân đội cho biết hai nước đã bước vào chuẩn bị cho việc tập trận, như thảo luận về việc diễn tập sơ bộ trong tuần sau, kiểm tra toàn bộ các kịch bản diễn tập. Một quan chức khác cho biết nội bộ quân đội như Bộ Tư lệnh Liên quân hàng Mỹ và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đang thiên về hướng triển khai tập trận. Nếu quân đội hàng Mỹ tập trận đúng kế hoạch, thì hai nước dự kiến sẽ cắt giảm binh lực tham gia, thu hẹp quy mô tập trận, tương đương quy mô cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy liên quân nửa đầu năm. Doanh nghiệp Hàn Quốc vận động hỗ trợ người dân Bắc Triều Tiên gặp khó khăn do thiên tai. Ủy ban xúc tiến hợp tác kinh tế Liên Triều ngày 4 tháng 8 thông báo bắt đầu cuộc vận động giúp đỡ người dân Bắc Triều Tiên và có kế hoạch dùng quỹ của ủy ban và tiền quyên góp để hỗ trợ người dân miền Bắc gặp khó khăn do thiên tai và dịch COVID-19. Cuộc vận động có sự tham gia của Hội đồng Giao lưu Kinh tế Tư nhân Liên Triều, Viện Nghiên cứu Hợp tác Kinh tế Liên Triều, Hiệp hội các doanh nghiệp đầu tư núi Cơm Cang, Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Liên Triều, Hiệp hội Doanh nghiệp núi Cơm Cang và Liên hiệp Doanh nhân Hợp tác Kinh tế Liên Triều. Tuy nhiên, do miền Bắc từng tuyên bố sẽ không nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài, nên vẫn chưa rõ việc hỗ trợ có thể thực hiện được hay không. Năm ngoái, khi Bắc Triều Tiên hứng chịu thiệt hại do lũ lụt gây ra, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un tuyên bố không nhận hỗ trợ nhân đạo của các tổ chức quốc tế và chính quyền miền Nam. Chủ tịch Kim tiếp tục tái khẳng định lập trường này trong Đại hội Đảng Lao động năm nay. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang có kế hoạch tổ chức cuộc họp Hội đồng xúc tiến hợp tác và trao đổi Liên Triều, xem xét về quy mô và phương thức hỗ trợ các dự án hợp tác nhân đạo miền Bắc do các tổ chức dân sự xúc tiến trong tương lai. Seoul đầu tư hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ để phát triển tàu hộ vệ kiểu mới. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA ngày 4 tháng 8 đã mở cuộc họp của Ủy ban xúc tiến dự án mua sắm quốc phòng, thông qua dự thảo chiến lược cơ bản về việc xúc tiến nghiên cứu và phát triển tàu hộ vệ kiểu mới Batch 4 lớp Ulsan. Đây là một dự án nghiên cứu và phát triển tàu chiến bằng công nghệ trong nước, nâng cao năng lực thăm dò phòng không và an toàn khi chiến đấu, để thay thế các tàu hộ vệ và tàu tuần tra đã xuống cấp. Tổng chi phí dự án này là 3.510 tỷ won, 3,07 tỷ đô la Mỹ, sẽ được triển khai từ năm 2023 đến năm 2032. DAPA kỳ vọng dự án này sẽ giúp nâng cao năng lực tác chiến trên biển, giúp Hàn Quốc sở hữu được công nghệ tối tân, cũng như góp phần tạo ra việc làm. Batch là đơn vị chỉ chung các tàu chiến cùng lớp, số đi kèm phía sau càng lớn, thì có nghĩa là tàu chiến đó kiểu mới, với tính năng được cải thiện hơn. Hiện có Batch 1, Batch 2, Batch 3 và Batch 4. Trước đó, Hàn Quốc đã phát triển và đóng tàu chiến lớp 2.500 tấn và 2.800 tấn trong dự án Batch 1 từ 2016 đến 2016, Batch 2 từ 2011 đến 2023, và đang phát triển tàu hộ vệ kiểu mới lớp 3.500 tấn cho dự án Batch 3 từ năm 2016 đến năm 2027. Nối lại tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người cao tuổi. Từ ngày 5 tháng 8, Hàn Quốc nối lại tiêm phòng vaccine COVID-19 cho những người từ 60 đến 74 tuổi vẫn chưa tiêm vaccine trong nửa đầu năm nay. Ban đầu, địa điểm tiêm được quy định là các trung tâm y tế, nhưng do có nhiều người gặp bất tiện, nên chính phủ đã thay đổi hệ thống đặt lịch tiêm để người dân có thể tiêm tại các bệnh viện, phòng khám gần nhà. Những người đã đăng ký tiêm ở trung tâm y tế thì có thể hủy đặt lịch cũ và đặt lại ở bệnh viện hoặc phòng khám gần nơi cư trú. Thời gian đặt lịch sẽ kết thúc vào 6 giờ tối ngày 18 tháng 8. Với các sĩ tử chuẩn bị thi đại học, chính phủ sẽ hỗ trợ để tất cả đều có thể làm bài thi, bất kể bị nhiễm COVID-19 hay chưa tiêm vaccine. Theo đó, các sĩ tử bình thường sẽ làm bài thi tại địa điểm thi được công bố. Các thí sinh bị cách ly sẽ làm bài thi tại nơi được bố trí riêng. Các thí sinh bị nhiễm COVID-19 làm bài thi tại bệnh viện hoặc trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ. Hiện tại, học sinh lớp 12 đã được tiêm xong mũi 1 vaccine và sẽ tiếp tục tiêm mũi 2 vào ngày 20 tháng 8. Những sĩ tử thi lại sẽ bắt đầu tiêm mũi 1 vào ngày 8 tháng 10 và hoàn tất mũi 2 cho tới ngày 11 tháng 9. Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 5 tháng 8, Hàn Quốc ghi nhận 1.776 ca nhiễm COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 1.700 ca. Số ca nhiễm mới đã duy trì ở ngưỡng 4 con số trong 30 ngày liên tiếp từ ngày 7 tháng 7. Vận động viên 10X Seo Tae-hyun vào chung kết môn leo núi thể thao tại Olympic. Vận động viên Seo Tae-hyun, 18 tuổi, đang đứng trước cơ hội mang về tấm huy chương đầu tiên cho Hàn Quốc môn leo núi thể thao, bộ môn lần đầu được đưa vào thi đấu tại Olympic. Kết thúc vòng loại cuối cùng môn leo núi thể thao dành cho nữ diễn ra vào ngày 4 tháng 8 tại công viên thể thao đô thị Aomi, Tokyo. Nữ vận động viên Seo Tae-hyun đang xếp ở vị trí thứ hai. Vận động viên So sẽ cùng 7 vận động viên khác trong top 8 thi đấu tại trận chung kết vào ngày 6 tháng 8, tranh tấm huy chương vàng. Leo núi thể thao gồm 3 nội dung là leo tốc độ, leo khối đá và leo tự do. Số điểm chung cuộc được tính bằng cách nhân thứ hạng ở 3 nội dung để tính thành tích theo thứ tự từ số điểm thấp. Do đó, thứ hạng càng cao thì càng có lợi. Vận động viên So về vị trí 17 ở nội dung leo tốc độ, thứ 5 ở nội dung leo khối đá và thứ nhất ở nội dung leo tự do, tổng điểm là 85 điểm. So Tae-hyun hoàn thành nội dung leo tốc độ với thành tích là 10,01 giây, xếp ở vị trí thứ 17. Leo khối đá là nội dung leo núi nhân tạo với độ cao 4,5 mét mà không có dây bảo hộ. Vận động viên phải hoàn thành 4 địa hình, thời gian tối đa cho mỗi địa hình là 5 phút với 5 lần thử. Vận động viên trẻ Hàn Quốc đã thành công với địa hình số 1 và 2, nhưng chỉ leo đến khu vực giữa ở địa hình số 3 và 4 sau cả 5 lần thử. Nội dung leo tự do yêu cầu vận động viên đeo dây bảo hộ, leo tường đá cao 15 mét trong vòng 6 phút. Thứ hạng sẽ được tính bằng số khối đá mà người leo chạm được vào khi leo lên. Seo Tae-hyun đã hoàn thành phần thi với việc chạm được vào tổng cộng 40 khối đá, đứng vị trí số 1. Vận động viên xếp thứ 2 trong nội dung này là vận động viên người Áo Jessica Pint, 25 tuổi, với 33 khối đá. Ở phần thi leo núi thể thao dành cho nam một ngày trước, vận động viên Chun Jung-won dừng bước ở vòng loại một cách đáng tiếc. Do đó, Seo Tae-hyun là niềm hy vọng cuối cùng để mang về tấm huy chương ở môn leo núi thể thao cho đoàn thể thao Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu quân đội cải tổ lấy lại niềm tin của người dân. Chủ trì cuộc họp với các chỉ huy quân sự chủ chốt tại phủ tổng thống chiều ngày 4 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề cập đến một số vụ việc liên quan đến quân đội thời gian gần đây, như vụ lây nhiễm COVID-19 tập thể của các thành viên thuộc lực lượng hải quân Tonghae, Thanh Hải, phụ nữ trung sĩ tự tử sau khi tố giác bị quấy rối tình dục. Tổng thống Moon chỉ trích quân đội đã đánh mất lòng tin của người dân, yêu cầu quân đội tự chỉnh đốn lại tổ chức, thay đổi suy nghĩ để lấy lại niềm tin trong lòng dân chúng. Tổng thống cho rằng vụ lây nhiễm tập thể tại lực lượng Tonghae đã khiến người dân phải lo lắng. Tuy nhiên, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc mà không nên vì sự cố này mà đánh mất tinh thần. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc So-uk cho biết 95% binh lính thuộc lực lượng phái cử ra nước ngoài làm nhiệm vụ đã được tiêm chủng vaccine và trong tương lai, Bộ chỉ điều động những binh lính đã hoàn tất tiêm phòng làm nhiệm vụ tại nước ngoài. Bên cạnh đó, không quân Hàn Quốc vấp phải nhiều sự chỉ trích vì đã không có biện pháp ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục. Công tác ứng phó sau khi vụ việc xảy ra có nhiều bất cập liên quan đến vụ nữ trung sĩ tự sát sau khi tố giác bị quấy rối tình dục. Về vấn đề này, ông Moon chỉ ra các vấn đề như báo cáo sai sự thật, không xác thực, che giấu tội lỗi và yêu cầu quan chức quân đội đưa ra đối sách nghiêm trị, hành vi quấy rối tình dục trong quân ngũ. Tiếp đó, Tổng thống Moon yêu cầu quân đội cần có các biện pháp đối phó với thời tiết nắng nóng, kể cả khi nhiệt độ thích hợp cho việc huấn luyện ngoài trời, nếu nhiệt độ gần như mức nắng gay gắt, thì nên tạm dừng huấn luyện hoặc có biện pháp nhanh chóng đối phó với tình hình khẩn cấp, rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị cần thiết khi thời tiết nắng nóng. Tổng thống Moon Jae-in thay thế hai nhân sự cấp bộ trưởng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 5 tháng 8 đã chỉ định hai nhân sự cấp bộ trưởng, gồm ông Song Tu-hwan, luật sư đại diện của hãng luật Hangul, vào vị trí tân chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc gia, và Ủy viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Trung ương BOK Song Kyun-bom làm chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính. Trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày, cố vấn phụ trách đối thoại với người dân của Tổng thống Hàn Quốc Park Soo-hyun cho biết, Tổng thống sẽ bổ nhiệm hai nhân sự trên sau phiên điều trần tại Quốc hội. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng chỉ định 6 nhân sự cấp Thứ trưởng, trong đó có Thứ trưởng Bộ Hành chính và An toàn và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Iran hội đàm đẩy mạnh hợp tác song phương. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5 tháng 8 cho biết, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Choi Jong-kon hiện đang trong chuyến thăm Tehran để dự lễ nhậm chức Tổng thống thứ 13 của Iran, Seyed Ebrahim Raisi, đã gặp gỡ người đồng cấp nước này, Seyed Abbas Araghchi. Quan chức hai nước đã thảo luận về các vấn đề nổi cộm, bao gồm cả khoản tiền đóng băng của Iran tại Hàn Quốc. Tại đây, ông Choi cho biết, Hàn Quốc đã và đang nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề tài sản bị đóng băng của Iran và hy vọng rằng hai nước tiếp tục hợp tác, tăng cường quan hệ song phương dưới thời chính phủ của Tổng thống Raisi. Ông cũng hy vọng hai bên sẽ mở rộng giao lưu nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Iran vào năm sau. Tại đây, Thứ trưởng Choi đã mời Ngoại trưởng Iran sắp tới thăm Seoul. Đáp lại, Thứ trưởng Araghchi đánh giá cao ý chí và nỗ lực của Hàn Quốc trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị với chính phủ mới của Iran. Ông cũng tái khẳng định những kỳ vọng của Iran về việc sớm giải quyết được khoản tiền bị đóng băng tại Hàn Quốc. Thứ trưởng hai nước đã trao đổi quan điểm về cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là kế hoạch hành động toàn diện chung, JCPOA, thời gian gần đây. Quan chức hai nước đều cho rằng việc khôi phục JCPOA là vấn đề cấp bách, nhất trí tiếp tục trao đổi chặt chẽ trong tương lai. Ông Choi cam kết Seoul sẽ tiếp tục hỗ trợ các bên liên quan trong quá trình khôi phục JCPOA trong thời gian tới. Hàn Quốc lần đầu công bố 3 kịch bản trung hòa carbon cho tới năm 2050. Ủy ban Trung hòa carbon 2050 của Hàn Quốc ngày 5 tháng 8 đã mở buổi họp báo, lần đầu công bố về 3 kịch bản trung hòa carbon cho tới năm 2050, khung phác thảo về tương lai trung hòa carbon và toàn bộ quá trình thực hiện. Kịch bản đầu tiên có nội dung duy trì 7 nhà máy phát điện bằng than đá mới xây dựng ít nhất cho tới năm 2050. Khi đó, lượng phát thải carbon ròng sẽ là 25,4 triệu tấn. Kịch bản thứ hai là dừng phát điện than đá, vẫn duy trì phát điện bằng khí thiên nhiên hóa lỏng. Lượng phát thải carbon ròng tới năm 2050 là 18,7 triệu tấn. Kịch bản cuối cùng là đưa lượng phát thải carbon ròng cho tới năm 2050 về mức 0 bằng cách dừng cả phát điện bằng than đá và bằng LNG, phổ cập 97% các loại xe ô tô không gây hại cho không khí như ô tô điện, ô tô hydro. Ủy ban Trung hòa carbon sẽ thu thập ý kiến rộng rãi trong xã hội cho tới tháng 9 tới về 3 kịch bản trên. Chính phủ sẽ quyết định kịch bản Trung hòa carbon cuối cùng vào cuối tháng 10. Hàn Quốc quyết định về việc gia hạn hỗ trợ tài chính cho tiểu thương trong tháng 9. Chủ trì cuộc họp của Ủy ban Đối sách Kinh tế Khẩn cấp Trung ương vào ngày 5 tháng 8, Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Hung Nam Ki cho biết, chính phủ sẽ quyết định về việc gia hạn các biện pháp hỗ trợ tài chính cho tiểu thương vào tháng 9. Thời hạn áp dụng các biện pháp hỗ trợ tài chính cho giới tiểu thương hiện đang là tới cuối tháng 9, bao gồm các biện pháp như gia hạn nợ, hoãn trả lãi. Trong tháng này, chính phủ sẽ công bố tiếp biện pháp gia hạn nộp thuế và phí bảo hiểm xã hội. Phó Thủ tướng cho biết, chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 90% khoản hỗ trợ cho các tiểu thương thuộc ngành nghề bị khủng hoảng kinh doanh như lữ hành hoặc bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm tụ tập, hạn chế kinh doanh của chính phủ. Và gói hỗ trợ khẩn cấp lần thứ 5 với đối tượng là 88% người dân có thu nhập thấp nhất cho tới cuối tháng 9. Trong cuộc họp trên, các ban ngành chính phủ đã tập trung thảo luận về phương án hỗ trợ bổ sung nhằm giúp các tiểu thương vượt qua khủng hoảng COVID-19. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải lập chính sách hỗ trợ sao cho các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ vẫn đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh sau khi dịch COVID-19 chấm dứt. Về xu hướng nền kinh tế gần đây, Phó Thủ tướng nhận định, làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ tư và các biện pháp siết chặt phòng dịch của chính phủ đã khiến xu hướng hồi phục kinh tế chững lại tạm thời. Doanh thu của các tiểu thương lại tiếp tục chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên, khác với làn sóng lây nhiễm thứ ba, lần này doanh thu trực tuyến lại gia tăng, chỉ số doanh thu qua thẻ vẫn đang ở mức khả quan. Mức lương tối thiểu năm 2022 tại Hàn Quốc là 9.160 won một giờ. Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc ngày 5 tháng 8 chính thức công bố áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 là 9.160 won một giờ, 8 đô la Mỹ, tăng 5,1%, 440 won, so với mức lương 8.720 won, 7,62 đô la Mỹ một giờ của năm 2021. Theo đó, mức lương tối thiểu theo tháng là 1.914.440 won, 1.672 đô la Mỹ, với thời gian làm việc tiêu chuẩn là 209 giờ một tháng, bao gồm ngày nghỉ có lương. Mức lương tối thiểu sẽ áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bất kể ngành nghề. Trước đó, Ủy ban lương tối thiểu đã chốt mức lương tối thiểu của năm 2022 sau khi tiến hành biểu quyết vào ngày 12 tháng 7. Bộ Tuyển dụng và Lao động cho phép giới chủ và giới lao động kiến nghị trước ngày Bộ xác nhận và công bố mức lương, tức ngày 5 tháng 8. Trong trường hợp kiến nghị được chấp thuận, Bộ trưởng Tuyển dụng và Lao động có thể yêu cầu Ủy ban lương tối thiểu thẩm định lại mức lương tối thiểu. Kể từ khi hệ thống tiền lương tối thiểu được áp dụng từ năm 1988, chưa có tiền lệ về việc xem xét lại dự thảo tiền lương tối thiểu. Được biết, đại diện giới chủ như Liên đoàn Giới chủ Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc và Hiệp hội Tiểu thương Hàn Quốc đã đưa ra ý kiến phản đối, song Bộ đánh giá đây là mức lương phù hợp, không có lý do gì để thay đổi.